là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm và trao quà các hộ nghèo tại huyện Lục Yên. Đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai vướng nhiệm vụ năm 2025. Yên Bái công nhận 6 doanh nghiệp xanh năm 2024. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Sáng ngày 11 tháng 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà nhân dân huyện Lục Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tham gia đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Lục Yên cho biết, kết thúc năm 2024, huyện Lục Yên đã hoàn thành 45 trên 46 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu khó đã hoàn thành trước thời hạn như thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đói rét, không có chỗ ở vui xuân đón Tết, huyện Lục Yên tiếp tục rà soát hoàn thành toàn bộ việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đặc biệt, đối với 384 hộ có nhà bị ảnh hưởng dự kiến đều sẽ hoàn thành việc sửa chữa và xây dựng mới xong trước Tết Nguyên đán năm 2025. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, toàn huyện sẽ trao tặng trên 5.300 suất quà với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng cho các đối tượng, trong đó có trên 1.200 suất quà cho hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3. Phát biểu với Đảng bộ và Nhân dân huyện Lục Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đạt được trong năm qua, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Lục Yên nói riêng. Song với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và nhân dân, Lục Yên đã vượt lên khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Một cái điểm mà tôi thấy rất là xúc động, đó là dường như không còn nhận thấy cái bóng dáng của những cái thiệt hại, cái sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3. Và thay vào đó là thấy đường phố, rồi đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ. Thấy tất cả bà con của Lục Yên thì đều một cái gương mặt vui tươi, phấn khởi, rạng rỡ. Và thấy một cái sức sống rất là mãnh liệt, một cái sự vươn lên rất mạnh mẽ của Lục Yên và cũng là của Yên Bái chúng ta. Và hôm nay Lục Yên đã và đang là phát huy hết những cái tiềm năng thế mạnh của mình cho cái sự phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn huyện Lục Yên tiếp nối thành công của năm 2024, tiếp tục phấn đấu vươn lên, nỗ lực về đích huyện nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2025, sớm hơn lộ trình đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời khẳng định vị thế trong nhóm các huyện dẫn đầu toàn tỉnh.
Nhưng đến hôm nay, chúng ta thấy rất là tự hào, Lục Yên đã có 21 trên 23 xã về đích nông thôn mới. Đấy là một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ. Bởi vì nông thôn mới là thể hiện tất cả những cái kết quả toàn diện. Thì hiện nay chỉ còn có 2 xã thôi. Và chúng ta cũng phải thi đua với các huyện bạn. Chúng ta không thể thua Văn Yên được, không thể thua Yên Bình được. Hai huyện liền kề hàng xóm của chúng ta là năm nay đều đón danh hiệu nông thôn mới. Thì Lục Yên sẽ phải tăng tốc hơn.
Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đón một mùa xuân mới an vui với nhiều thắng lợi mới, xứng đáng là một miền quê đáng sống và hạnh phúc. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 200 suất quà cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Lục Yên. Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Lục Yên trao tặng 100 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tới thăm tặng quà Tết cho gia đình ông Nguyễn Văn Y là hộ người có công ở thôn Trần Phú, xã Minh Xuân. Thăm chúc Tết động viên gia đình anh Hoàng Sơn Hải có thân nhân tử vong và sập toàn bộ nhà cửa trong cơn bão số 3 hồi tháng 9 năm 2024 ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Được bố trí một căn nhà tái định cư khang trang, tuy nhiên anh Hải đã tự nguyện nhường lại suất tái định cư cho các hộ gia đình khác còn khó khăn hơn. Đây là một trong những tấm gương sáng cần được biểu dương nhân rộng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà hộ nghèo gia đình chính sách và hỗ trợ công trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại tỉnh Yên Bái. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và đại diện Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng đối với tỉnh Yên Bái. Thông tin nhanh với đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình thiệt hại của cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Yên Bái là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề với 54 người bị chết, 42 người bị thương, trên 27.300 ngôi nhà bị thiệt hại. Cùng với đó là thiệt hại nặng nề trong nông lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm, tổng thiệt hại trên 5.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 30 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu xếp thứ hạng cao so với các tỉnh trong khu vực, như tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,91%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Hết năm 2024, toàn tỉnh có 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 77,4% số xã, trong đó 39 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 13 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,68%. Đặc biệt, những năm qua Yên Bái đã triển khai hiệu quả xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong hai năm 2023-2024, đã làm trên 3.000 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và làm trên 1.500 nhà cho hộ bị thiệt hại do bão số 3. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và chăm lo cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Yên Bái thành lập các đoàn thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dự kiến toàn tỉnh sẽ tặng trên 60.000 suất quà, đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận các suất quà Tết. Tặng quà 68 cơ quan đơn vị trực Tết, các địa phương thăm hỏi tặng quà các hộ mới thoát nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiệt hại do bão lũ. Tổng kinh phí tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán trên 28 tỷ đồng. Trong đó có nguồn ngân sách nhà nước và chủ yếu là nguồn xã hội hóa. Chủ động ra soát, xác định các hộ có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán để hỗ trợ gạo kịp thời cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán. Cùng với thăm hỏi tặng quà, các địa phương cũng tiến hành chỉnh trang đô thị trước Tết và tổ chức bắn pháo hoa, tổ chức nhiều hoạt động trưng bày triển lãm các điểm vui chơi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Yên Bái khi đã vượt lên khó khăn và những thiệt hại của cơn bão số 3 để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn chính phủ, nhà nước có sự quan tâm đặc biệt tới các tỉnh miền núi Tây Bắc, nói chung, Yên Bái nói riêng, để nhân dân có điều kiện vươn lên, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất. Đồng chí nhấn mạnh việc hỗ trợ triển khai các chính sách an sinh xã hội với những vùng khó khăn là trách nhiệm của các cấp các ngành, của mỗi cơ quan đơn vị, tổ chức và của mỗi người dân Việt Nam thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đồng thời cho biết trong thời gian tới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, người dân bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại chương trình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho tỉnh Yên Bái, 2.000 suất quà tặng hộ nghèo, 30 căn nhà cho hộ nghèo và một công trình giáo dục với tổng trị giá 8,6 tỷ đồng. Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao biểu tượng trưng hỗ trợ kinh phí 1 tỷ đồng giúp Yên Bái xây dựng cầu dân sinh. Đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Yên Bái trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà rột nát và hỗ trợ công trình giáo dục trị giá 1 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội gồm 11 đơn vị. Năm qua, các đơn vị trong khối đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, tất cả các đơn vị trong khối đã phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan đơn vị. Nổi bật là phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 20, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Phong trào cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Phong trào xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Các đơn vị trong khối cũng đã đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực công tác. Phát huy khả năng phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ công chức viên chức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng bồi dưỡng con người mới, xây dựng xã hội văn minh. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 05 của tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị trong khối đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, tiếp tục nâng cao chất lượng của khối thi đua, đảm bảo các hoạt động đi vào chiều sâu. Năm 2025, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chỉ thị kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật thi đua khen thưởng, phát động và triển khai các phong trào thi đua trọng tâm, đảm bảo thiết thực hiệu quả, như phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, khối tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động phong trào thi đua, kịp thời tôn vinh khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc, đặc biệt trong các phong trào thi đua chuyên đề, các thành tích đột xuất, gương người tốt việc tốt, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối. Tại hội nghị, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã bình bầu suy tôn đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 3 đơn vị là Ban dân tộc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế. Ban dân tộc tỉnh được bầu là đơn vị trưởng khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội năm 2025. Nhân dịp này, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Văn Chấn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng đoàn công tác dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2024, đoàn công tác phụ trách theo dõi 15 xã đặc biệt khó khăn tại huyện Văn Chấn đã phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, thường xuyên kịp thời thông tin các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình cán bộ đảng viên nhân dân thông qua 132 cuộc dự sinh hoạt chi bộ cấp ủy, chính quyền đoàn thể và nhân dân. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ địa bàn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp giúp đỡ và kêu gọi vận động sự giúp đỡ của các tập thể cá nhân đối với địa bàn phụ trách tổng số hiện vật, tiền mặt trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông yêu cầu, thời gian tới các thành viên đoàn công tác tiếp tục nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên sâu sát cơ sở. Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên cấp cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương, nhân dân, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ làm việc, dự sinh hoạt với đảng bộ cơ sở và chi bộ khu dân cư theo đúng quy định.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025. Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thành lập 4 khoa mới gồm sản, nhi, ung bướu và giải phẫu theo quyết định số 1363 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng. Trong năm, bệnh viện đã thực hiện trên 161.500 lượt khám chữa bệnh, vượt gần 20% kế hoạch năm. Trong đó điều trị nội trú đạt 40.440 lượt bệnh nhân, vượt 6% so với cùng kỳ, vượt 16% so với kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 104,5%, số lần phẫu thuật đạt 8.100 lượt, trong đó lượt mổ cấp cứu chiếm 24%. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai 20 kỹ thuật mới cho khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa được chủ động, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Tỷ lệ viêm gan B trong 24 giờ đầu tại bệnh viện đạt 91%, đạt 101% kế hoạch. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đúng quy định đạt 100%. Bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ như đào tạo nâng cao, đào tạo liên tục tại bệnh viện tuyến trung ương, qua hợp tác quốc tế và ngay tại đơn vị. Công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất sinh phẩm chẩn đoán phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện được đảm bảo. Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thiện và triển khai các hoạt động đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa tỉnh, tiếp tục không ngừng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ của người bệnh, triển khai các kỹ thuật mới phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh, tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tiếp tục làm tốt công tác dược, vật tư thiết bị y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác quản lý chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, công tác giám định y khoa.
Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vừa công nhận hoàn thành xây dựng mô hình 6 doanh nghiệp xanh năm 2024 tỉnh Yên Bái. 6 mô hình doanh nghiệp xanh gồm công ty liên danh Canxi Carbonate IBB, công ty cổ phần khoáng sản Vigracera, bệnh viện y học cổ truyền phục hồi chức năng, bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, công ty cổ phần An Tiến Hitachi và công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn. Để được công nhận doanh nghiệp xanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đảm bảo các tiêu chí như có hồ sơ pháp lý về môi trường, có công trình biện pháp xử lý chất thải phù hợp với tính chất cơ sở, đảm bảo hiệu quả xử lý, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và bảo vệ môi trường trong năm, phản ánh kiến nghị của người dân về bảo vệ môi trường, quan tâm của doanh nghiệp đến công tác tuyên truyền và thực hiện về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tăng cường tái sử dụng chất thải, thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo quy định.
Với mục tiêu tiếp tục tập trung phát triển toàn diện kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, năm 2025 tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68,3%, tăng 1,78% so với năm 2024. Trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 58,66%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,1%, chỉ số đánh giá tác động môi trường nơi đang sinh sống là 68,3%. Để đạt được kết quả đề ra, Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Cùng với đó, tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi 2024, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế vật chất, nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống xã hội tinh thần, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
Trong những năm gần đây, thói quen sắm hoa Tết từ sớm đã không còn xa lạ với nhiều người. Nắm bắt tâm lý khách hàng, thời điểm này trên một số tuyến phố của thành phố Yên Bái đã bắt đầu bày bán đào, quất và các loài hoa, mang không khí đón Tết sớm tươi vui cho người dân thành phố Yên Bái. Còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng không khí tại các vườn hoa và điểm bán hoa tại thành phố Yên Bái đã bắt đầu nhộn nhịp. Năm 2024 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với ảnh hưởng của bão lũ nhưng các nhà vườn tại thành phố Yên Bái đã nỗ lực chăm sóc, tưới nước tỉa cành để đảm bảo hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Để chuẩn bị cho người dân chơi Tết sớm, nhà vườn Trần Nhung ở phường Hòa, thành phố Yên Bái đã bày bán nhiều loại hoa và cây cảnh như cúc, trà, địa lan để người dân lựa chọn. Chị Trần Thị Nhung, chủ nhà vườn hoa Trần Nhung, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà vườn của chúng tôi cũng đã chuẩn bị các loại hoa cây cảnh, có rất nhiều loại hoa cây cảnh đẹp, khoảng hơn 200 loại ạ, để phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán của bà con. Mặc dù là còn 20 ngày nữa nhưng mà bà con cũng đã chủ động đi mua sắm sớm để chọn cho mình những cái cây hoa đẹp. Do ảnh hưởng của bão lũ ấy, thì cũng nhà vườn cũng đã khắc phục và nhanh chóng khôi phục lại vườn và chuẩn bị các loại hoa cây cảnh để đảm bảo cái nhu cầu mua sắm cho mọi người. Thì chúng tôi cũng không tăng giá. Các loại hoa cây cảnh thì năm nay rất là đẹp, vẫn đảm bảo chất lượng nhưng mà giá cả thì không tăng so với năm trước.
Những cây cảnh, cây hoa có giá thuộc vào từng thế, dáng cây như cúc hiện có giá từ 150 đến 300 nghìn đồng mỗi bình, hoa đỗ quyên từ 100 đến 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi cây, hoa trà có giá từ 600 đến mấy chục triệu đồng mỗi chậu, hoa địa lan từ 500 đến 1 triệu đồng mỗi chậu, quất cảnh mini từ 150 đến 5 triệu đồng mỗi cây. chị Bùi Thị Hằng ở phường Hồng Hà đang lựa chọn những chậu hoa ưng ý nhất để trưng bày trong dịp Tết, nói.
Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, mọi người đi chọn cho mình những cây hoa đẹp nhất, sớm nhất để cho một năm mới được an khang. Năm nay thì cũng đẹp ạ, và giá cả thì cũng phải chăng.
Không chỉ tại các nhà vườn, những điểm bán hoa Tết cũng bắt đầu hoạt động, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Theo nhận định, thị trường hoa Tết vẫn tiềm năng, đặc biệt nhiều người lựa chọn chơi hoa Tết từ rất sớm. Ngay từ đầu tháng Chạp, cơ sở hoa lan Hồ Điệp Miền Hưng đã nhập trên 4.000 cây hoa lan Hồ Điệp có nguồn gốc từ Đà Lạt với giá bán 200.000 đồng mỗi cây. Xu hướng khách hàng năm nay chuộng các mẫu lan được trồng trên thân gỗ lũa với dáng vẻ hoang sơ và tự nhiên, mang đến nét độc lạ. Khách có thể chọn thiết kế sẵn hoặc chọn những bình hoa theo đúng sở thích. Anh Nguyễn Văn Hòa ở phường Yên Thịnh cũng đang lựa chọn hoa lan Hồ Điệp, nói.
Cũng rất là phong phú, nhiều những cái chủng loại mặt hàng hoa. Và đặc biệt giá cả của năm nay tôi thấy là giá cũng bình ổn, so với mọi năm cũng không có tăng. Tuy nhiên là có sự khan hiếm hàng hóa hoặc là do ảnh hưởng bão lũ, nhưng mà anh chị cũng không đưa một cái giá mức cao gì cả. Thì tôi cũng thấy ưng một số những cái chậu hoa để phục vụ cho gia đình đó, thì để cho một năm một cái Tết Nguyên đán cho gia đình sum vầy.
Chị Nguyễn Thị Miền, chủ cơ sở hoa lan Hồ Điệp Miền Hưng cho biết.
Chuẩn bị 300-400 bình hoa, các màu sắc, các mẫu mã đa dạng để phục vụ cho bà con Tết Nguyên đán của 2025. Thì hoa của em thì 100% nhập từ Đà Lạt và rất nhiều mẫu mã đẹp phục vụ cho bà con có những cái bình hoa đẹp nhất, giá cả tốt nhất. So với năm ngoái và năm nay thì giá cả của cơ sở em thì không thay đổi. Hoa thì em sẽ nhập những cái dòng hoa để phục vụ cho bà con Tết Nguyên đán, để bà con lựa chọn những bình hoa đẹp nhất.
Đào, hoa Tết năm nay về cơ bản cũng không tăng quá nhiều so với mọi năm, đặc biệt một số loại giá đã giảm. Thị trường hoa Tết đang rất sôi động, hứa hẹn mang đến không khí vui tươi rực rỡ sắc màu trong ngày xuân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, để tổ chức cuộc gặp đòi hỏi mong muốn và ý chí chính trị của hai bên để giải quyết các vấn đề tồn tại thông qua đối thoại. Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump thông báo rằng một cuộc gặp với Tổng thống Putin đang được lên lịch, có khả năng sẽ diễn ra sau khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống 2024, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức và cho biết ông sẽ đề nghị Moscow cùng Kiev phải khởi động lại các cuộc đàm phán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có chuyến công du tới Anh và hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Keir Starmer thảo luận về các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh và Phủ Tổng thống Pháp, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần đoàn kết trong thời điểm bất ổn hiện nay. Liên quan vấn đề Ukraine, hai bên đã khẳng định cam kết hợp tác để hỗ trợ quốc gia này. Hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cung cấp thiết bị cần thiết để Ukraine tăng năng lực phòng vệ và đảm bảo hỗ trợ tài chính cho Kiev sau năm 2025. Liên quan vấn đề Trung Đông, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng sự ổn định và an ninh trong khu vực cũng như nhu cầu tránh leo thang trong khu vực phải là các yếu tố ý nghĩa quan trọng. Ấn Độ đang xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 3 năm đối với hoạt động giao dịch kỳ hạn của 7 mặt hàng nông sản, trong đó có lúa mì và gạo chưa qua chế biến. Động thái được đưa ra sau khi các nghiên cứu cho thấy những biện pháp hạn chế này đã phản tác dụng. Một hội đồng chính phủ đã khuyến nghị chấm dứt lệnh cấm sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy các hạn chế được áp đặt vào năm 2021 để kiềm chế giá cả đã ảnh hưởng tiêu cực đến cơ chế xác định trên giá thị trường. Việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ là một bước đi tiếp theo của Ấn Độ nhằm nới lỏng các hạn chế thời kỳ đại dịch đối với một số mặt hàng nông sản. Hiện quốc gia Nam Á này là nhà sản xuất ngũ cốc và đường hàng đầu thế giới. Ngày 10 tháng 1, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu xác nhận năm 2024 là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng liên tiếp vượt 1,5 độ so với mục thời tiền công nghiệp. Giám đốc cơ quan giám sát khí hậu Copernicus C3S Carlo Buentempo nhận định 12 tháng trong năm 2024 đều là tháng ấm nhất hoặc ấm thứ hai kể từ khi dữ liệu được ghi chép. Theo C3S, nhiệt độ trung bình của hành tinh vào năm 2024 cao hơn 1,6 độ so với giai đoạn 1850-1900, thời kỳ tiền công nghiệp trước khi con người bắt đầu đốt nhiên liệu hóa thạch thải CO2 trên diện rộng. Ông Buentempo cho biết, lượng khí thải nhà kính tăng có nghĩa là thế giới đang trên đà sớm vượt qua mục tiêu của thỏa thuận Paris, nhưng vẫn chưa quá muộn để các quốc gia nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải tránh tình trạng nóng lên tiếp tục tăng đến mức thảm khốc. Tác động của biến đổi khí hậu hiện đang hiện diện ở mọi châu lục, ảnh hưởng đến con người từ những quốc gia giàu nhất đến những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, Mỹ đã trải qua 24 thảm họa về khí hậu và thời tiết vào năm 2024, trong đó thiệt hại vượt quá 1 tỷ đô, bao gồm cả bão Milton và Helene. Một nhà khoa học nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận Berkeley US của Mỹ dự kiến năm 2025 sẽ là một trong những năm nóng nhất được ghi nhận.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, khác với mục bàn thắng đẹp nhất, Nguyễn Xuân Son đang áp đảo so với Subhachok về số lượng bình chọn tiền đạo xuất sắc nhất giải. Mới đây, trang chủ Asian Cup 2024 đã đưa ra cuộc bình chọn về tiền đạo xuất sắc nhất giải. Đáng chú ý là tính đến 18 giờ 15 phút ngày 10 tháng 1, số lượng bình chọn của Xuân Son gần như tuyệt đối với 92,98%, áp đảo hoàn toàn với người đứng sau là Subhachok của đội tuyển Thái Lan. Tại những hạng mục khác, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng giành số lượng bình chọn áp đảo. Với vị trí tiền vệ xuất sắc nhất, Hoàng Đức đang dẫn đầu với 72,46% số lượng bình chọn. Hai cầu thủ đứng sau đều thuộc về đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Hai Long. Trong cuộc bình chọn hậu vệ xuất sắc nhất, Đỗ Duy Mạnh dẫn đầu số lượng bình chọn với 78,71%. Đứng thứ hai là Bùi Tiến Dũng với 16,33%. Giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, Đình Triều cũng áp đảo trong danh sách bình chọn thủ môn xuất sắc. Có đến 95,62% người hâm mộ bình chọn cho thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Kết quả bóng đá hôm nay mùng 10 tháng 1 được người hâm mộ chú ý với những trận đấu sớm tại giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong đó màn chạm trán giữa Dortmund và Bayer Leverkusen nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Cả hai đội đều đang có được phong độ ổn định trong thời gian gần đây, đặc biệt là Bayer Leverkusen với 5 chiến thắng liên tiếp trước khi chạm trán Dortmund. Và phong độ ấy tiếp tục được thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso trình diễn dù phải thi đấu trên sân khách. Ngay từ phút đầu tiên, Nathan Tella đã ghi bàn mở tỷ số và chỉ 7 phút sau, Patrick Schick ghi bàn nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Dortmund nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số khi Gesten tận dụng pha phá bóng hỏng của cầu thủ đội khách để chấm dứt. Chỉ ít phút sau, Schick đã hoàn thành cú đúp để giúp Bayer Leverkusen tái lập một khoảng cách hai bàn. Đến phút 79, Guriza níu kéo hy vọng cho Dortmund bằng bàn thắng trên chấm phạt đền. Những phút cuối trận, Dortmund chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại trên sân nhà. Chuyển sang diễn biến vòng 3 FA Cup, Aston Villa chơi rất hay trong hiệp 2 để khiến huấn luyện viên Graham Potter không có ngày ra mắt trọn vẹn với West Ham. West Ham bị đánh giá dưới cơ Aston Villa nhưng họ lại có bàn mở điểm ở ngay phút thứ 9. Somovin kiến tạo để Paqueta mang về niềm vui cho búa tạ. Hiệp 1 chứng kiến Aston Villa thi đấu như gà mắc tóc nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn ở hiệp 2. Đội chủ sân Villa Park gia tăng sức ép và cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành của West Ham ở phút thứ 71. Đến phút 76, Watkins kiến tạo thuận lợi để Drogba ghi bàn giúp Aston Villa dẫn 2-1. Kết quả Aston Villa thắng chung cuộc 2-1 West Ham, huấn luyện viên Graham Potter không thể có trận ra mắt thành công với búa tạ, còn Aston Villa tiến bước vào vòng 1 FA Cup sau chiến thắng này. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2025, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 14-16 độ. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6-8 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-11 độ.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.